Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Xin mến chào quý thính giả. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Mời quý thính giả cùng Như Anh và Quang Duy đến với các tin tức online vừa được cập nhật trên các trang báo điện tử sáng nay. Đầu tiên là thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết, tối ngày hôm qua tại công viên Văn Lang, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình lễ hội Nguyên Tiêu và Đêm Thơ Việt Nam năm 2024 với chủ đề Dân xưa Văn Bóng, Điệu mới, Giao Hòa.
Tết Nguyên Tiêu hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên, rằm tháng Giêng, diễn ra từ giữa đêm 14 đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Tết Nguyên Tiêu là ngày rằm đầu tiên trong năm mới. Đây là thời điểm thích hợp để mỗi gia đình cầu nguyện cho một năm mới bình an, hạnh phúc, nhiều tài lộc và may mắn. Với người yêu thơ, đêm thơ Nguyên Tiêu là một sự kiện quan trọng, một ngày lễ ý nghĩa, không thể thiếu mỗi dịp xuân về. Đến với đêm thơ thì mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động như là múa, hát, đọc thơ, để từ đó thêm hiểu, thêm yêu thơ ca, qua đó góp phần giữ gìn phát huy thơ Việt Nam trong đời sống hiện đại.
VTV Online dẫn thông tin từ nền tảng đánh giá du lịch toàn cầu TripAdvisor vừa công bố bảng xếp hạng những bãi biển đẹp nhất châu Á 2024. Hai đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách, đó là bãi biển An Bàng của Hội An xếp thứ 5 và Mỹ Khê của Đà Nẵng xếp thứ 6.
Bãi biển An Bàng của Quảng Nam sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời, bầu trời trong xanh và cùng cát trắng mịn, nước biển mát lành. Cùng với những ai yêu thích cảm giác mạnh mạo hiểm có thể trải nghiệm dù lượn, mô tô nước và lướt sóng. Trong khi đó thì bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn nếu du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị trên bãi biển. Du khách khi đến với Mỹ Khê sẽ có thể phơi nắng trên bãi biển hay tham gia trải nghiệm các môn thể thao dưới nước đầy hấp dẫn.
Báo Nhân dân điện tử cho hay là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản, tôm đang được kỳ vọng sẽ có bước tăng trưởng nhảy vọt so với năm 2023. Nhu cầu các thị trường nhập khẩu trên thế giới đang dần phục hồi, cộng với khả năng thích ứng đa dạng sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu là tiền đề cho ngành tôm bứt phá.
Tỷ trọng tôm trong tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2023 giảm cả về lượng và giá trị so với năm 2022. Nguyên nhân là do nhu cầu thị trường thế giới giảm mạnh dưới tác động của lạm phát cao và tôm Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với nguồn cung cấp tôm từ Ecuador, Ấn Độ. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu tôm từ các thị trường trọng điểm đang có xu hướng tăng ngay từ đầu năm 2024. Cụ thể, trong nửa đầu tháng 1 năm 2024, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 15 triệu đô la, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thủy sản ăn liền đã qua chế biến và bộ sản phẩm nấu ăn tiện lợi, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu.
Trong vài năm qua, doanh số tăng cao của các dòng xe điện đã khiến cho các tập đoàn ô tô lớn đồng loạt đầu tư vào lĩnh vực này với kỳ vọng sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện trong vòng hơn một thập kỷ tới. Tuy nhiên, những biến động trên thị trường ô tô đang khiến cho các hãng xe dần dần có một sự điều chỉnh mang tính thận trọng hơn với chiến lược xe điện của mình trong năm nay. Tin trên báo điện tử VTV.
Đối mặt với nhu cầu thắt chặt và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, giới sản xuất xe điện cũng đã và đang đưa ra kế hoạch giảm giá để thu hút khách hàng. Tesla đã giảm giá xe từ 10 đến 20% tại nhiều thị trường trong năm ngoái, trong khi Stellantis hay Ford đang nghiên cứu các mẫu xe điện nhỏ với giá thành rẻ hơn, chạy đua với các mẫu xe giá rẻ đến từ Trung Quốc.
Báo điện tử VTV cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam vừa giao khu quản lý đường bộ 2 chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành kiểm tra, rà soát tổ chức giao thông tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn.
Theo đó, thì ngoài rà soát công tác tổ chức giao thông chung, các đơn vị chức năng tập trung khảo sát, đánh giá, vạch tìm đường, công tác tổ chức an toàn giao thông tại các nút giao, các đoạn chuyển tiếp từ 2 làn sang 4 làn và từ 4 làn trở về 2 làn. Rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông để điều chỉnh tốc độ khai thác, cùng toàn bộ kết cấu hạ tầng dự án để điều chỉnh bổ sung kịp thời các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, Cục đã phối hợp với các đơn vị chức năng, giao khu quản lý đường bộ 2 chủ trì, phối hợp với các đơn vị hoàn thành kiểm tra trong ngày mai 25 tháng 2.
Trong đó, yêu cầu các đơn vị ưu tiên rà soát các vị trí đường thẳng, tầm nhìn thuận lợi để đảm bảo điều chỉnh vạch sơn tiêm đường nét liền sang nét đứt, tạo điều kiện cho phương tiện có thể tránh vượt tại những vị trí thuận lợi trên tuyến, đảm bảo an toàn. Và theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, trên cơ sở kết quả kiểm tra rà soát, Cục giao Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh hoàn thành sửa chữa, khắc phục và điều chỉnh trước ngày 10 tháng 3 tới đây. Thế hệ trẻ với tư cách như những người tiên phong trong các xu hướng mới và sở hữu những điều kiện thuận lợi, họ dễ dàng tiếp cận nhiều trào lưu mới mẻ và độc đáo trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm hơn chính là cách tiếp cận và ứng xử của giới trẻ đối với các trào lưu đó. Bởi lẽ, nhiều trào lưu xu hướng trend có tính chất không lành mạnh và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần cũng như văn hóa nhận thức của người trẻ. Bài phân tích trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online với nhan đề "Đừng chạy theo trào lưu của đám đông".
Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xã hội học và tâm lý nhìn nhận, các bạn trẻ chạy theo xu hướng bắt trend, đu trend, phần lớn đều ở độ tuổi vẫn còn thiếu kinh nghiệm sống, nhưng lại mong muốn chứng tỏ tài năng và ưu điểm của bản thân. Đồng thời hưởng thụ sự ngưỡng mộ từ mọi người, thậm chí là tăng độ nhận diện của mình trên không gian ảo, dù là có theo hướng tiêu cực. Mặt khác, sức ảnh hưởng từ các trào lưu quá lớn kèm theo tâm lý sợ hãi bị tụt hậu so với đám đông và sự thiếu quan tâm, giáo dục từ gia đình và nhà trường. Những tác nhân này đã làm nhận thức của người trẻ trở nên mơ hồ, lệch hướng với chuẩn mực và khiến họ chấp nhận mọi thứ để chạy theo trend.
Cốt lõi của vấn đề cuối cùng vẫn nằm ở nhận thức đúng đắn và sự chủ động lựa chọn của mỗi người khi tiếp cận và phản hồi các trào lưu trên nền tảng số. Trào lưu dày đặc nhiều nội dung tốt xấu đan xen đã tác động lớn đến người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Đòi hỏi người trẻ hiện đại cần có nhận thức đúng đắn khi tiếp xúc và phản hồi đa dạng các trào lưu trên những nền tảng số. Theo phản ánh của báo Nhân dân Điện tử, trong những năm qua, thương mại điện tử Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng, là kênh mua sắm trực tuyến hàng đầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh các tiện ích đem lại, thì ngày càng xuất hiện nhiều hành vi kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên các sàn thương mại điện tử.
Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là lập tài khoản mạng xã hội giả mạo sàn thương mại điện tử, thương hiệu lớn, dụ nạn nhân qua việc nhận quà tặng miễn phí, mua hàng giá rẻ. Khi nạn nhân đã thực hiện những giao dịch lên đến cả 100 triệu đồng, thì nhóm lừa đảo cắt đứt liên lạc. Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, để cảnh báo người dân và doanh nghiệp tránh rơi vào bẫy lừa đảo, Cục đã liên tục đưa ra cảnh báo về các phương thức mà những đối tượng sử dụng.
Theo đó, một số thủ đoạn điển hình mà kẻ xấu sử dụng đó là xây dựng trang web sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm kêu gọi đầu tư theo mô hình đa cấp, hưởng lợi trên số tiền đầu tư dựa trên chính sách khuyến mãi, chiết khấu. Các đối tượng cũng giả mạo các trang thương mại điện tử lớn để lừa nạn nhân làm cộng tác viên bán hàng online, mua hàng giá rẻ, trúng thưởng, rồi sau đó sử dụng nhiều thủ thuật khác nhau để lừa đảo.
Các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền cảnh báo về các hiện tượng lừa đảo qua mạng xã hội, trong đó có hình thức lừa đảo giả mạo các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, vì thiếu cảnh giác, không ít người vẫn mắc bẫy. Công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua sàn thương mại điện tử thường gặp khó khăn do người bị hại thường e ngại tố giác tội phạm hoặc khó cung cấp chứng cứ vi phạm của đối tượng. Chưa kể các đối tượng thường sử dụng SIM gọi rác, nhắn tin, đăng ký tài khoản mạng xã hội khi phạm tội.
Để không trở thành nạn nhân của loại tội phạm này, người dân cần hết sức cảnh giác khi nhận các cuộc gọi tin nhắn thông báo được nhận quà tặng trúng thưởng hoặc là tuyển cộng tác viên việc nhẹ lương cao. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP tại các ứng dụng lạ và làm theo yêu cầu của các đối tượng. Trường hợp nghi vấn lừa đảo thì cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ, xử lý kịp thời. Mười phút dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả cuối tuần thật nhiều niềm vui.